Trang 28, hàng thứ hai, phần kinh văn. Thiện hộ khẩu nghiệp bất kỳ tha quá, thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi, thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Khéo giữ ba nghiệp là căn bản tu học của chúng ta. Học Phật, làm người, bắt đầu từ đâu tu học? Thì đoạn kinh văn này là dạy cho chúng ta tu học. Thông thường chúng ta nói đến ba nghiệp đều là nói thân khẩu ý, cũng là y theo trình tự này. Thế nhưng trong kinh này thì Thế Tôn đem khẩu nghiệp đặt ở phía trước, sau đó mới nói đến thân nghiệp, sau cùng thì nói ý nghiệp. Cách đảo ngược theo thứ tự này có dụng ý rất sâu. Chúng ta quyết định không thể sơ suất. Trong khéo giữ ba nghiệp, điều quan trọng nhất là ý nghiệp. Phải giữ ý nghiệp thanh tịnh không nhiễm. Nếu ý nghiệp đã thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu nghiệp đương nhiên được thanh tịnh. Do đây mới biết dùng thân và khẩu tu hành chỉ là cành lá, không phải tu căn bản. Tu căn bản là khởi tâm động niệm. Tuy là căn bản quan trọng, nhưng căn bản khó tu. Cho nên Phật vẫn là dạy cho chúng ta từ nơi cành lá hạ thủ. Đây gọi là cửa phương tiện. Pháp môn tịnh tâm thì dễ tu. Trước tiên dạy cho chúng ta tu từ khẩu nghiệp. Bất kỳ tha quá, tức không chê bai lỗi lầm của người khác. Câu này là tổng thuyết. Nếu nói tường tận thì trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo dạy cho chúng ta bốn điều. Điều thứ nhất là không vọng ngữ. Quý vị phải ghi nhớ, bậc thánh hiền dạy bắt đầu từ không vọng ngữ. Từ điều này bắt đầu tu, thật sự mà làm được, không chuyện gì mà không nói cho người ta biết, tức là tự mình hoàn toàn trong suốt, không có giấu giếm chút nào. Nhưng các đồng tu đều nói chuyện này không dễ, rất khó. Khó à, cái gì? Nghĩa là không có những chuyện không thể nói cho người ta biết. Vì sao không thể nói cho người ta biết? Vì là lỗi lầm của mình. Hay nói cách khác, không muốn cho người ta biết chuyện xấu của mình. Quý vị nên biết, đây là căn bệnh của chúng ta. Nếu không nhổ trừ căn bệnh này thì quý vị làm sao trị hết bệnh? Phải đối trị như thế nào? Nghĩa là mỗi ngày phản tỉnh, mỗi ngày sửa lỗi. Nhưng vì lỗi lầm quá nhiều nên phải bắt đầu tu không vọng ngữ. Tức là trong Phật Pháp có dạy phát lộ sám hối, tuyệt đối không giấu giếm lỗi lầm của mình. Có thể nói cho người khác biết, vui lòng nói cho người khác biết. Sau khi nói rồi không được tái phạm. Nếu tái phạm thì nghiêm trọng. Chẳng những trong nhà Phật yêu cầu không được tái phạm, mà trong nhà Nho cũng dạy bất nhị quá. Tức có nghĩa là chỉ có thể phạm lỗi lầm một lần, nhưng không được tái phạm. Tái phạm tức là phạm lần thứ hai. Lần thứ nhất phạm lỗi lầm, cái lỗi đó không lớn. Lần thứ hai phạm lỗi lầm thì cái lỗi này rất nghiêm trọng. Nếu như phạm lần thứ ba, lần thứ tư vĩnh viễn không ngừng mà tái phạm thì không còn cách nào cứu chữa. Quý vị phải hiểu điều này. Hai chữ tu hành, ý nghĩa của danh từ này là tu chính hành vi sai lầm của mình. Vọng ngữ là điều đầu tiên hành vi sai lầm, phải đem nó tu chính lại. Hạng phàm phu muốn tu chính là điều rất khó. Vì sao lại khó khăn như vậy? Vì hạng phàm phu không hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ là hoàn cảnh cuộc sống của chính chúng ta. Nhân sanh là nói bản thân của chính chúng ta. Vì chúng ta không hiểu rõ bản thân mình và chân tướng hoàn cảnh cuộc sống của mình, cho nên gọi là mê hoặc. Thể mê hoặc thì chúng ta mới tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp thì phải chịu quả báo. Vì sao chúng ta không có cách nào làm được không vọng ngữ? Có lẽ các đồng học chỉ có thể làm được vọng ngữ ít hơn xưa một chút, nhưng không nhổ trừ được tận gốc. Đây tức là đối với giáo lý chưa thấu triệt. Nếu đã thấu triệt thì quý vị sẽ nhổ trừ được tận gốc. Đó là nhờ hoàn toàn dùng tâm chân thành đối với người, đối người tiếp vật. Người khác lừa gạt chúng ta, chúng ta cũng phải dùng tâm chân thành đối xử với họ, vĩnh viễn không thay đổi. Thì tự mình được lợi ích. Ta tu là Bồ Tát Đạo, ta phát là Đại Đạo Tâm, thì quý vị là Bồ Tát. Nói tóm lại, chúng ta phải phát Đại Đạo Tâm, chúng ta phải đi con đường giác ngộ, tuyệt đối không lừa gạt mình, tuyệt đối không lừa dối chúng sanh. Đây là điều quan trọng nhất. Vì vậy cũng có các đồng học đến hỏi tôi, đặc biệt là những đồng học hành nghề buôn bán. Họ nói ở trong thị trường nếu không nói lời vọng ngữ thì không thể kiếm tiền. Cái vấn đề này thì nghiêm trọng. Tại trong kinh An Lạc Bồ Tát Giới, Phật dạy cho chúng ta bất lộ quốc thế tức không trốn thế. Những người hiện nay đều nghĩ biện pháp chỉ muốn đóng thế ít một chút. Đóng thế ít một chút cũng phải hợp tình hợp lý, cho nên họ tìm chỗ sơ hở của pháp luật. Vì vậy họ đóng thế ít thì được. Cũng không thể nói họ phạm pháp, không đóng thế thì phạm pháp. Cho nên có số đồng học đến hỏi tôi, chuyện đóng thế phải làm sao đây? Thì tôi hỏi ngược lại, quý vị muốn làm Bồ Tát hay là muốn làm người phàm? Quý vị muốn làm Bồ Tát thì có cách làm của Bồ Tát. Nếu quý vị dùng thủ đoạn vọng ngữ lừa gạt chúng sanh để kiếm tiền thì quý vị là người phàm. Quả báo trong tam đồ không đáng làm. Điều thứ hai, trong khẩu nghiệp là không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Tội nghiệp này rất nặng. Thì xem sự khiêu khích của quý vị ảnh hưởng sự việc lớn hay nhỏ. Nhỏ mà nói là khiêu khích hai người bất hòa. ở trước mặt anh A thì nói xấu anh B không tốt, ở trước mặt anh B thì nói xấu anh A không tốt, khiến cho hai người họ bất hòa. Còn chuyện thị phi lớn mà nói là khiêu khích hai quốc gia bất hòa. Nếu hai quốc gia bất hòa thì xảy ra chiến tranh. Cho nên họ tạo tác tội nghiệp nặng hay nhẹ là xem nghiệp nhân tạo tác lưỡng thiệt của họ. Trong sự khiêu khích còn có tội nghiệp càng nghiêm trọng, chính là phá hoại tăng đoàn, phá hoại sự giảng dạy, khiêu khích khiến cho học sinh không tín nhiệm thầy giáo. Thầy giáo đối với học sinh nghi ngờ, cái tội lỗi này còn nặng hơn cái tội khiêu khích hai quốc gia chiến tranh. Do nguyên nhân gì? Phật thường nói hai nước giao chiến thì chết rất nhiều người, nghĩa là họ đã giết chết sinh mạng của người khác, làm tổn hại sinh mạng của người khác. Còn nếu họ khiêu khích sự giáo dục của người khác, tức là họ đoạn tiệt huệ mạng của chúng sanh. Cái tội đoạn tiệt huệ mạng còn nặng hơn tội giết hại sanh mạng của chúng sanh. Do nguyên nhân gì? Vì sanh mạng dễ đạt được, còn huệ mạng thì rất khó gặp được. Trong bài kệ khai kinh có nói: trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, trăm ngàn vạn kiếp không dễ gì gặp được một cơ hội. Nay họ khiêu khích, tức là đã phá hoại người khác, thì đã mất lòng tin. Quý vị nghĩ xem tội này có nặng hay không? Nếu quý vị giết người, tức giết một sinh mạng, đời sau họ lại được thân người. Cho nên được thân người còn dễ hơn gặp được Phật pháp. Một người có cơ hội học Phật mà quý vị đã phá hoại họ thì cái tội này rất nặng. Tạo tội nghiệp này, Phật tại trong kinh có nói là đọa địa ngục A Tỳ. Con người thường hay vì cái lợi nhỏ trước mắt hoặc là lúc nóng giận thì tạo tội nghiệp nặng như vậy. Vì họ không biết, nếu họ biết được hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi tin rằng họ không dám tạo tác tội nghiệp như vậy. Làm thế nào hiểu rõ nghiệp nhân quả báo đáng sợ? Nhất định phải giảng kinh thuyết pháp, phải đem những đạo lý trong kinh giảng rõ ràng, minh bạch chân tướng sự thật, khiến cho họ hiểu rõ và có thể lãnh hội được. Cho nên tuyệt đối không nên tạo nghiệp lưỡng thiệt. Cho dù chúng ta nghe người khác hủy báng, chúng ta cũng không thể tuyên truyền cho mọi người biết. Có người nói với chúng ta rằng người này đối với người kia như thế nào đó, chúng ta nghe rồi thì phải quên ngay, không nên để trong tâm. Những chuyện đó không để trong tâm, huống chi là nói ra. Có như vậy thì đức hạnh của mình mới được thành tựu, thì thiện nghiệp của mình mới được thành tựu, đều do chúng ta hiểu rõ đạo lý. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có khuyên chúng ta hãy nói ít một câu, niệm thêm một tiếng Phật, đánh chết ý niệm rồi thì pháp thân mới sống. Lời dạy của Ngài rất hay. Điều thứ ba là không ác khẩu. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, tỏ ra thái độ rất khó coi. Điều này thì có, tôi cũng thường gặp qua. Lúc tôi giảng kinh ở Hồng Kông, có một lần các đồng tu từ đại lục Trung Quốc đến Hồng Kông nghe giảng kinh, Các đồng tu đến nghe tôi giảng kinh có hơn 100 người. Họ đến từ các nơi, họ rất khó khăn mới đi đến Hồng Kông, vì rất khó lấy được giấy nhập cảnh của Hồng Kông. Họ rất nhiệt thành đến đạo tràng nghe giảng kinh. Chúng tôi chỉ có 4 ngày pháp hội. Họ đến gặp tôi, ai ai cũng muốn dành đến phía trước. Có người thì cúng dường, cũng có người chụp hình với tôi. Đương nhiên, mọi người đều hy vọng đứng ở phía trước. Người hộ pháp chúng tôi nhìn thấy trong lòng không vui, lộ ra vẻ mặt rất khó coi, liền lớn tiếng nói không được như vậy. Tôi nghe rồi trong lòng rất buồn. Tại sao lại đối xử với người ta như vậy? Hành vi này là gì? Là ác khẩu. Cho nên gặp phải trường hợp như vậy, chúng ta phải nghĩ cách giúp đỡ người ta. Giả như tôi là họ, tôi hy vọng người khác đối xử tốt với tôi, tôi cũng phải đối xử tốt với người ta. Khi thấy mọi người chen lấn như vậy không tốt, thì phải khuyên bảo họ, dùng lời lẽ nhu hòa, không thể nói lớn tiếng, không thể lộ ra vẻ mặt rất khó coi, khiến cho người ta vừa nhìn thấy, tương lai người ta trở về Trung Quốc sẽ nói rằng những người bên cạnh của Pháp Sư Tịnh Không đều giống như La Sát vậy, đều rất ghê gớm. Như vậy thì không tốt, rất khó nghe. Chúng ta phải khiến cho họ sau khi trở về đều nói rằng những người bên cạnh của Pháp Sư Tịnh Không đều là Bồ Tát, như vậy mới tốt. Cho nên đây là đạo lý cơ bản làm người. Chúng ta tu hành thì tu ở chỗ này, phải sửa đổi thái độ của mình. Cho nên tu hành bắt đầu tu từ đâu? Thì tu hành ngay tại chỗ này. Từ chỗ này tu cảm thấy thế nào? Cảm thấy có công phu tu hành, nhất định phải có tâm nhẫn nại, nhất định phải có trí huệ, phải có thiện xảo phương tiện. Quý vị nên biết Phật tại trong kinh thường nói Bồ Tát trụ ở nơi nào để thiếu khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, không nên khiến cho sanh phiền não. Điều này rất quan trọng. Đây là cơ hội giáo dục. Vì mọi người đã thành thói quen không nên không biết được. Muốn duy trì công phu tu hành, đối với mọi người lời nói nhu hòa. Một câu sau cùng là không ỷ ngữ. Ỷ ngữ là hoa ngôn xảo ngữ, tức là nói lời thêu dệt để lừa gạt chúng sanh. Phạm vi của ỷ ngữ rất là rộng. Đây là sơ lược giảng giải 4 điều lỗi lầm của khẩu nghiệp.